Từ cầu tiên trở xuôi, con đường thiên lý chạy về phương Nam, dạo này rất đông người đi lại, nhưng không phải như 2-3 năm trước. Từng đoàn người quẩy gánh hàng ngược xuôi, theo sát sau là những bác lái, đầu đội nón thúng, vai đeo đẩy lớn, những chiếc xe một bánh gỗ đặc, chất đầy bù sọt, cao hơn đầu người, kêu cút kích. Cách dặm đường vẫn nghe thấy tiếng, những con thuyền dáng to nhỏ, ngược xuôi trên dòng sông Tô, hàng hóa chất đầy cắn cạp. Ngược lại, hiện nay là những dòng người, đoàn xe cút kích, đoàn thuyền vận tải chuyên chở hàng hóa, đồ đạc của người kẻ chợ, người Kinh Bắc, tản cư về quán hay về các vùng xa xôi hẻo lánh. Những nét mặt lo âu, những bước đi hối hả. Tháng 6 năm Bính Ngọ năm 1876 xảy ra quốc chiến như người ta thường nói. Nguyễn Hữu Chỉnh theo Nguyễn Huệ ra đánh chiếm Thăng Long. Chúa Trịnh Khải bị bắt đã tự tử. Cơ đồ họ Trịnh tranh bá quyền Dương từ bao đời nay, phút chốc sụp đổ tan tành. Tháng 7, vua Lê Cảnh Hưng mất. Hoàng Tôn Lê Duy Kỳ nối ngôi. Tưởng tình hình Bắc Hà bước đầu yên ổn. Sau bao năm rối loạn, chợt đến tháng 8, chúa Tây Sơn Nguyễn Nhạc đến Thăng Long. Kéo em là Nguyễn Huệ vào Nam, tình hình Bắc Hà lại rối ren hơn trước. Lập tức họ Trịnh lại nhảy lên vũ đài chính trị. Trịnh Lệ, Trịnh Mồng được tướng Đinh Tích Nhưỡng giúp đã thắng, bèn lập lại phủ chúa, tự xưng là Yến Đô Vương. Ông vua mới nối ngôi không chịu, liền bí mật triệu Hữu Chỉnh từ Nghệ An ra đánh đuổi Trịnh Mồng. Chỉnh được phong tước bằng quận công. Khi Nguyễn Huệ vào Nam, Chỉnh đi theo vào Nghệ An. Bước vào năm Đinh Mùi, năm 1787, nhà vua cải nguyên đặt niên hiệu là Lê Chiêu Thống năm thứ nhất. Để thâu tóm quyền hành, Hữu Chỉnh đánh giết bè lũ Tôi Trung với họ Trịnh, giữ kinh thành Thăng Long và các vùng phụ cận. Tháng năm vừa qua, Hữu Chỉnh bắt sống được tiến sĩ Dương Trọng Khiêm, thuộc phe chúa Trịnh ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Tháng 8, đến lượt tướng Hoàng Phùng Cơ cũng bị bắt ở Đại Phùng. Lúc này, Chỉnh đang cho quân đội đi đánh Định Tích Nhưỡng, đóng giữ Trấn Đông và miền Duyên Hải. Qua việc làm của Chỉnh, người đã theo Nguyễn Huệ vào Thăng Long năm Bính Ngọ, một bộ phận dân chúng Bắc Hà cho là bàn tay xếp đặt của anh em Tây Sơn. Trên đường Thiên Lý, cách Thăng Long trên chục dặm, có phố chợ dãy, gần các làng dân điển, cổ điển, chuyên bán cơm tấm, giò chả cho khách qua đường. Dạo này, nửa số hàng cơm đã đóng cửa, chỉ còn lại những quán trầu nước, bánh dày, bánh giò, có tính cách bán sỏi tạm thời, không đủ bán cho khách qua đường. Một chiếc võng ba đòn, che màn kính do bốn người cao lớn khiêng, rảo bước nhanh như chạy. Trước võng, một quãng có một người cưỡi ngựa đang đi nước kiệu. Đằng sau võng, hai do sinh cưỡi hai con ngựa hộ tống. Đến cống Ngọc Hồi, võng ngựa tách khỏi dòng người tản cư, rẽ sang phải, trái, men theo con đường Thiên Lý cũ, ven sông Tô Lịch đi về phía làng Hạ Thái. Trước cổng làng gần đây đã nổi lên hai lũy đất cao dày, đắp song song trên mặt đường, chỉ chừa một lối đi hẹp cho người, ngựa võng lách vào. Một người tuần đinh cầm giáo dài, từ trong lũy nhô ra, thốt lên, nghĩa báo đã về, rồi khẽ hỏi luôn, giống nào đi sao thế?
Bà lớn đốc trấn Lạng Sơn.
Nghĩa bảo đáp rồi dắt ngựa lách lũy đi vào. Người tuần vội chạy hẳn ra ngoài lũy, đứng chống giáo ở ven đường đợi cho giống đi qua. Bẩm lại bà lớn, có tiếng đáp không dám. Hai người cưỡi ngựa đi vào sau là Tú Khoa, con trai cả của Diêu Hàng, bạn của Tú Khoa. Đến cổng xóm thượng cũng có lũy đắp cao và tuần đinh canh giữ.
Mở rộng cả hai cánh để dẫn bà lớn vào.
Trong nhà, trưởng họ Đình Diệu đang ngồi trò chuyện với lão tướng Khanh Trung Hầu, vừa nhìn thấy Nghĩa Bảo, cả hai người cùng thốt lên: "Có tin Lãng Sơn rồi!" Bà Chiên Thái mặc đồ đại tang trắng để trở mẹ chồng mất cách đây hơn một năm, bước ra khỏi võng, cúi lại bố đẻ, chào anh chồng rồi bước vào nhà. Anh em, con cháu biết tin Thoát đã kéo đến đầy nhà. Bà Dương Thái liền lấy trong tay nải những gói bánh khảo có nhân bọc kính bằng giấy tàu bạch, có nhãn hiệu Ngọc Anh Hàng Đường, phân phát cho các cháu có mặt và để phần cho các cháu vắng mặt. Có tiếng: "Thôi đi chơi cho người lớn nói chuyện." Còn lại trên nhà khách, lão tướng Khanh Trung Thầu, tiên chỉ Đình Diệu, chú Ba, chú Tư, xã trưởng Đình Hiên, toàn anh em trong nhà giữ việc điều hành làng xóm, ngồi ở gian giữa. Bà Diên Thái, vợ ông Đình Diệu, ngồi ở trên gian phải, Tú Khoa, Chiêu Hàm và Nghĩa Bảo ngồi ở tràn kỹ gian trái. Bà Diên Thái nói mở đầu: "Nghĩa Bảo, hãy kể lại rành mạch mọi việc từ khi quan ông lên phó nhậm Lạng Sơn, để cụ Trung Hầu và các ông, các bà, các cậu cùng nghe rõ." Nghĩa Bảo đứng dậy, chắp tay, nói:
"Thưa, đến Lạng Sơn, việc đầu tiên quan nhà bàn với quan tuần thủ cách trừ diệt bọn thổ phỉ Tàu. Xem ra các vị quan trước đó không dùng dân làng bản biên giới làm tai mắt cho mình, nên giặc Tàu mới hoành hành được. Biết dùng họ thì sao việc bọn thổ phỉ ở đâu, chúng đến đường nào, về lối nào, ta đều biết rõ cả. Cứ việc cho quân mai phục là bắt được gọn, nhất là quan nhà lại hứa và thưởng thật sự cho họ mỗi lần họ báo đúng. Trước đó các vị quan ta không hiểu nghĩ ra sao, bắt được tên thổ phỉ Tàu nào liền nộp trả cho quan nhà Thanh cho họ trị tội. Bọn quan Tàu liền xử theo cách của chúng. Chúng xét tên nào chưa ăn cướp ở nước chúng thì thả ra ngay, dù tên này đã nhận tội đốt nhà giết người ở bên đất ta. Được thả ra, bọn thổ phỉ càng khoái, tha hồ sang phá cướp táo bạo nữa, hung ác hơn nữa. Các quan bên ta lúc đó chỉ biết kêu, cầu quan bên họ. Bọn quan này lấy cớ đi đánh cướp giúp ta, liền đưa quân lính sang các làm bản biên giới của ta dọa nạt dân làng, bác nộp tô thuế, cống vật, nói là để trả công đánh dẹp yên thổ phỉ cho dân ta. Khi các làm bản này buộc phải nộp thuế hay cống vật cho chúng, lập tức chúng cắm đất, khoanh vùng, đặt tên Tàu, nhận luôn là đất đai của thiên triều. Không chịu, chúng trở lá mặt lá trái, đểu cán ra luôn.
Chú Ba cai hợp đập bàn tay hộ pháp xuống mặt bàn, chát một tiếng, làm bật đĩa chén đổ nghiêng, thốt lên:
"Biết ngay mà!"
Cử chỉ bột phát của chú Ba theo nền nếp gia phong của dòng họ là thất lễ đối với các bậc cha anh, nhưng mọi người đều bỏ qua vì chung một nỗi bực bội. Không khí trong phòng trầm hẳn xuống. Mãi sau ông trưởng Đình Diệu mới nói:
"Nhà ta từ đời ông nội chuyên buôn chè mạn hảo ở địa đầu Tuyên Tuyên Quang, giáp tranh với Bắc Quốc, chỉ có dùng ấy mới sản xuất ra loại chè hảo hạng này. Tam tứ phen bọn quan Tàu định lấn chiếm, nhưng dân trồng chè của ta nhất định không chịu, nên chúng không làm gì được. Ông nội ta lúc sinh thời rất tức giận, chỉ mong đánh cho chúng một trận nhớ đời."
Có tiếng của chú Năm xã trưởng:
"Ở Lạng Sơn bị như vậy, các nơi khác dọc biên ải chắc cũng thế thôi. Em vừa gặp người bạn ở dân đồn Giang Hoa Giang Biển, nói bọn giặc Tàu ô vẫn lén lút vào đánh trộm cá ở hải phận của ta. Còn chuyện ở mỏ đồng Tụ Long nữa, chuyện này chắc bác phủ biết rõ hơn chúng em nhiều."
Bà Chiên Thái nhìn về phía người cao tuổi nhất lúc này là lão tướng Khanh Trung Hầu, bà nói: "Thưa, đúng như vậy. Chỗ nào mình có sản vật quý như đồng chì thiết là chúng thèm rõ dãi. Cũng may ở Tụ Long có chủ mỏ Hoàng Văn Đồng, nhiều đời đứng lên khai thác, lại có đông người miền xuôi lên làm mỏ, vừa gan gốc vừa biết tương trợ đùm bọc nhau, nên hết giặc Minh, nay lại giặc Mãn, mấy lần định nuốt nhưng không trôi."
Nghe nói ở Tụ Long có khá nhiều thợ mỏ người Tàu, bọn quan Mãn Thanh định lợi dụng họ nhưng thất bại.
Ông trưởng Diệu đưa mắt nhìn mọi người rồi nói tiếp:
"Họ đang yên ổn làm ăn với ta, dại gì họ quay lại kiếp khổ sai với triều Đại Mãn. Thôi thôi, chuyện quan hệ với Bắc Quốc, lão đã từng trải chiêm nghiệm nhiều, lúc khác lão sẽ nói cho nghe."
Khanh Trung Hầu nhìn Nghĩa Bảo
cháu hãy kể tiếp đi, đừng ai cắt ngang nữa.
Nghĩa Bảo tiếp tục kể.
Quan nhà ta vừa nhận chức được mấy hôm, đã họp ngay với thuộc hạ bàn bạc, thề cùng nhau hợp lực diệt bằng sạch bọn thổ phỉ Tàu. Lần đầu tiên bắt được bọn chúng, quan nhà liền đem xử án công khai, có khổ chủ kể tội, có người làm chứng, có tang vật hẳn hoi cho dân chúng xem. Nào là đốt nhà, đánh người thương tích, giết người quẳng xuống suối, cướp thóc lúa trâu bò, đủ mọi tội. Trước chứng cớ rành rành, chúng hết đường chối cãi, cúi đầu nhận tội hết. Theo đúng luật pháp nước ta, bọn chúng bị kết tội trảm quyết và án được thi hành luôn tại chỗ. Hơn chục cái đầu lâu, răng trắng nhởn, tóc đuôi sam được bêu lên cọc trên đường đi sứ lên trấn Nam Quan để quan quân dân Tàu được biết, cùng với bản án chữ to và dấu son đỏ chót yến trên bảng lớn treo cạnh đó. Bọn quan Tàu trơ mắt ếch ra nhìn mà không dám hé răng. Lần thứ hai bắt được thổ phỉ, quan nhà cũng đem xử như lần trước, nhưng thi hành một cách khác. Quan nhà sai đưa bọn cướp này cùng với bản án sang cho quan Mãn Thanh để tùy họ xử trí. Bọn quan Tàu tỏ vẻ khinh ta thả hết. Lần thứ ba bắt được quả tang, quan nhà chỉ đem chém biêu đầu hai tên mà ta đã nhận mặt được từ lần trước, còn thì lại đem giao trả cho quan Tàu. Chúng lại thả hết. Lần thứ tư bắt được, quan nhà lại làm như lần thứ ba.
Có tiếng xen vào.
Ôi, chẳng bằng giết quách hết cho đi là xong.
Nghĩa Bảo kể tiếp.
Quan nhà cứ làm theo cách ấy mà rồi hết thổ phỉ Tàu.
Lại có tiếng.
Hết thế nào được mà hết. Chúng không dám bén mảng sang ta nữa. Quan nhà nói với mọi người, mình phải làm như vậy vì chủ quyền quốc gia, giữ được hòa khí biên cương, đồng thời cùng vì tính hiếu sinh, không muốn tự mình trảm cấp ai. Từ đó toàn trấn Lạng Sơn không ai kêu ca về nạn thổ phỉ Tàu nữa. Triều đình có chỉ khen ngợi, cử quan nhà giữ chức thự trấn. Vì quan thự trấn kiểm nhiệm mà mắc bệnh hay bị lỗi nặng gì đó không thể làm việc được nữa.
Trưởng Diệu nói.
Cách xử sự ấy khôn khéo đó, nhưng chưa chắc làm cho dân chúng hả giận. Bẩm có thể là chưa thật hả dạ, nhưng mọi người đều đồng tình với cách xử trí của quan nhà. Còn bọn thổ phỉ không dám sang ta nữa thì chúng lại thẳng tay cướp phá ngay tại nước chúng. Nghe nói bên Tàu có rất nhiều tướng giặc sẵn sàng thu nạp bọn tiểu yêu làm đồ đệ, nên thổ phỉ thấy cướp phá bên đó lại an toàn hơn sang ta. Vì vậy, dân các làng Trung Quốc cùng biên giới ban ngày vẫn cày cấy trồng trọt, nhưng ban đêm rủ nhau sang ngủ ở đất ta cho được yên ổn. Các nhà có máu mặt đều xin nộp thuế để được sang ở hẳn bên ta. Còn dân ta ở trên đó, có nhiều cụ già đến bẩm quan nhà thu hồi lại những làng bản thôn động bị quan nhà Thanh lấn chiếm những năm trước đây. Nhiều cụ còn đưa ra những bằng chứng giấy tờ hẳn hoi rõ ràng.
Có tiếng xem vào.
Quan nhà có nói gì không? Thưa, chỉ thấy quan nhà xem tất cả mọi giấy tờ bằng chứng, bảo với mọi người là việc thu hồi này phải điều trần lên triều đình. Trước mắt là quan nhà đã làm cho bọn quan nhà Thanh không dám tính chuyện thu thuế, lấn chiếm bờ cõi nước ta nữa. Và nghe nói triều đình có sắc chỉ, khen ngợi quan nhà về việc đã chấm dứt mọi việc tranh chấp biên giới của phía quan Tàu đối với ta trên toàn xứ Lạng đó.
Bà Diên Thái nói, thân mẫu quan nhà mất tháng 8 năm ngoái, tôi biên thư luôn gửi đường chạy trạm báo tin lên Lạng Sơn cho quan nhà biết. Sau hai tháng không có thư phúc đáp, tôi gửi lá thư nữa cũng bằng đường chạy trạm, vì lúc ấy không còn nhắn gửi ai được nữa. Vậy Nghĩa Bảo cho biết lúc nào quan nhà mới biết tin và việc quan nhà xin nghỉ về cư tang thân mẫu như thế nào rồi?
Bẩm, trước đây công dân bình thường chỉ sau hai ngày là từ Kẻ Chợ lên tới Lạng Sơn, quả tốc thì chỉ một ngày một đêm. Nhưng từ tháng 6 năm ngoái xảy ra quốc biến, chúa Trịnh bị giết, vua Cảnh Hưng từ trần, sáu bộ của vua, sáu phiên của chúa tan rã, thì công văn thư tín nếu không mất thì cũng bị ứ động nhiều tháng. Thư thứ nhất của bà lớn có lẽ bị mất vào dịp lộn xộn đó đó. Thư thứ hai gửi vào tháng 1, lúc đó kinh thành đã tạm yên, nhưng mãi tới cuối tháng Chạp thư mới tới tay quan nhà, cùng với một bọc lớn công văn bị động lại. Đầu tháng Giêng năm nay, quan nhà dân biểu xin về nghỉ để tang dưỡng mẫu. Đến tháng 4 không thấy triều đình phúc đáp, quan nhà lại gửi tờ biểu thứ hai. Mãi đến tháng 7 vừa rồi mới được bộ lại báo lên là do những công lao dẹp yên thổ phỉ và dàn xếp ổn thỏa việc biên giới với phía bên kia, bộ đã tâu lên hoàng thượng. Hoàng thượng đặt cách thăng quan nhà chức đóng trấn Lạng Sơn, bằng sắc quan hàm chức vụ mới, còn đương làm theo thủ tục đó. Làm xong sẽ cử một vị khâm mạng đem lên tuyên đọc để thăng thưởng đúng thể thức nghi lễ. Việc xin nghỉ về để tang mẹ, bộ cho hay còn đang tìm người tài năng lên thay thế ở đầu sóng ngọn gió như là Sứ Lạng. Bộ còn khuyên nên an tâm chờ đợi ít lâu, vì lúc này quốc gia hữu sự, thiếu người tài đức giữ chức vị đường quan.
Đây, thưa thầy, các bác, các chú xem. Bà Diên Thái nói ngắt, họ thăng chức cho mình, cốt buộc mình làm đời ươi giữ ống, để họ rảnh rang tranh giành nhau ngôi vua vị chúa. Bà nén lòng dây lát rồi nói tiếp, xin thầy, bác trưởng chỉ giáo giúp cho con, chứ lúc này con lo lắm. Mình không tranh bá đồ vương, thì trong thời đại loạn này, làm nên sự nghiệp gì, không khéo lại xảy ra như vụ đốc trấn Cao Bằng Lưu Tiệp giết cả nhà bạn đồng liêu là đốc đồng Nguyễn Hàn. Chỉ vì kẻ trung với vua, người trung với chúa thì thật là vô phúc, thiệu âm đức quá. Trưởng Diệu hỏi Nghĩa Bảo.
Khi xảy ra việc hai quan lớn trấn Cao Bằng giết nhau, quan nhà thấy thế nào?
Nghĩa Bảo đáp.
Hay tin này, quan nhà nói thẳng với quan tuần thủ rằng, tôi chỉ biết có phận sự giữ biên cương không cho thổ phỉ hoành hành, giặc tàu xâm lấn, để dân xứ Lạng được an cư lạc nghiệp. Như vậy là tôi đã làm tròn trách nhiệm bảo quốc vệ dân của triều đình giao phó. Còn lúc này tôi chỉ mong sớm có người lên thay thế để tôi về quê, để tang mẹ cho tròn chữ hiếu.
Chú Ba nói.
Triều đình bảo sẽ cử người lên thay, cốt để dỗ mình yên tâm chờ đợi, chứ thời buổi này có ma dại nó mới chịu lên rậm miếng xương khô.
Bà Chiên Thái tiếp lời. Chú Bà nói đúng, chắc nhà tôi cũng nghĩ như thế, nên mới cho Nghĩa Bảo về, trước để biết tin tức gia đình, sau vụ quốc biến năm ngoái, sau là để biết qua tình hình kinh đô lúc này, và còn để dò hỏi tin tức đằng trong thế nào nữa. Nhân người nhà về, tôi muốn nhắn nhà tôi liệu tìm cách cáo về cho sớm, kẻo chậm trễ có khi không gặp được vợ con họ hàng nữa. Thiếm đốc trấn nói quá, chứ đâu đến nỗi thế. Bà trưởng Diệu nói, tục ngữ cổ có câu, đàn bà làm quan tắc, vì nữ giới bị kinh rẻ không được học hành thi cử nên không thể làm quan được, vì vậy thành thói quen gọi các bà theo chức tước của chồng, vốn là đàn bà, vợ ông trưởng Diệu rất nhạy cảm với việc ông em chồng bà vừa được thăng chức đốc trấn Lạng Sơn qua lời kể của Nghĩa Bảo, nên bà cũng gọi luôn người em dâu trong nhà bằng chức vụ mới của chồng. Bà Diên Thái liền trả lời bà chị dâu, thầy và các bác, các chú ở trong quê ít gặp người xa đến. Chứ tôi thì ở kẻ chợ, hàng ngày tiếp xúc với các lái buôn từ trên ngàn xuống, từ dưới biển lên, phương Bắc đến, đàng trong ra, người mình có, người Minh Hương có. Theo họ kể những điều mắt thấy tai nghe, chẳng chống thì chày, đàng ngoài ta khó mà yên được, còn loạn to nữa, khi ấy đường lên xứ Lạng sẽ tắt hết cho mà xem. Đến đây lão tướng Khanh Trung Hầu mới lên tiếng.
Thực ra thì đã đại loạn từ trăm năm nay rồi, kể từ thời Lê Mạc đến Trịnh Nguyễn, nay lại thêm cờ nghĩa qua Nam Tây Sơn mới dựng lên nữa.
Khanh Trung Hầu ngoảnh về phía người con gái yêu quý của mình.
Lúc con chưa về đây, bố và các bác các chú ngày nào chẳng bàn chuyện thời thế. Nhiều vị đường quan chiến hữu trước của bố, nhiều vị thức giả như mấy ông nghè, họ Ngô ở tả Thanh Oai. Đã ghé vào thăm bố, họ vừa cho biết nhiều chuyện rối loạn ở cung vua phủ chúa đàng ngoài, vừa biết cả những việc tranh chấp của chúa Nguyễn ở đàng trong. Chuyện lục đục bất hòa qua Nam Tây Sơn họ cũng biết nữa, thế mới tài chứ.
Lão tướng nở nụ cười chua xót. Ông trưởng Diệu liền chua vào.
Có người đến đây để thăm dò. Thưa như cụ nói, để lôi kéo cụ đấy chứ ạ.
Vị lão tướng nói tiếp.
Cũng có thể là họ định lôi kéo tôi về phe này phe nọ, nhưng cũng có nhiều người thật tâm đến đây để hỏi han chuyện này việc kia. tôi đã làm được một việc là nói rõ cho họ biết là dẫn nước đang ở trong tay anh em Tây Sơn, đích xác hơn là trong tay Nguyễn Huệ. Người này là một vị tướng cầm quân xuất chúng, bách chiến bách thắng. Vào Nam ra Bắc cứ như đi vào chỗ không người. Năm Giáp Thìn 1784, tháng Chạp, bằng một trận tiêu diệt sạch 5 vạn thủy binh Simla do chú Nguyễn cầu viện, bọn này lúc đầu hung hăng tưởng nuốt chửng ngay được quân Tây Sơn. Sau trận đó lại sợ quân Tây Sơn như sợ cọp ấy. Hùng khí đã diệt bấy lâu bị lu mờ, bỗng đâu lại rực sáng trời Nam, thật há lòng há dạ mà.
Vị lão tướng như sống lại thời trai trẻ, nở nụ cười rạng rỡ, tiếp tục.
Năm Bính Ngọ vừa rồi, Nguyễn Huệ ra Bắc đạp một cái sụp đổ tan tành cơ đồ khó trịnh, chiếm đoạt mấy trăm năm. Tưởng như trường niên bất tận, ấy thế mà, nếu là kẻ tầm thường vô đạo, thì chắc chắn mười mươi đã giành lấy ngôi báo rồi. Quyền uy tột đỉnh trong tay, ai dám đối địch? Các con các cháu hãy nhớ lại buổi lễ triều hạ nhất thống rằm tháng 7 năm ngoái ở giữa hoàng cung, bá quan văn võ đủ mặt và tờ chiếu hoàng lê nhất thống niêm yết ở ngoài cửa đại hưng cho thần dân thiên hạ biết, mới hay thiên tư chí hướng của người cao siêu đến nhường nào.
Bên ngoài tiếng chó bỗng sủa vang, một người tuần đinh và mấy chú bé con cháu nhà dẫn ba vị khách của Khanh Trung Hầu vào sân. Từ phòng già bước ra, bà Dương Thái đã phải đón tiếp các cụ 8-90 tuổi đứng đầu các họ và các chức dịch trong làng đến chào thăm cho phải đạo đối với việc bà tỏ ra mấy ngàn quan trả nợ tóc cho làng dạo trước. Nếu rảnh rang như mọi lần về thăm quê, thì thường bà Dương Thái đều mời các cụ ở lại xơi cơm rượu. Lần này về quê với bao điều sầu muộn, nhưng bà cũng không quên mua bánh khảo để làm quà tặng lại cho các cụ đem về cho các cháu nhỏ. Chủ và khách lưu luyến tiễn đưa nhau tận đầu ngõ. Ông trưởng Diệu nói khi các bô lão đã ra về.
Thím nói lỡ lời rồi. Cụ định quở trách đây.
Lỡ lời chỗ nào ạ?
Lúc thím nói, chúng tôi ở trong quê, ít gặp người xa đến, trước có ít thật, gần đây nhiều lắm, có người cũ tiếp, có người thì không. Thím mới chỉ nghe tin ở bạn hàng buôn, chứ chưa nghe được nhiều người khác. Cụ rất vui, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Bữa trước chú Tư buộc miệng nói Ngụy Tây Sơn, bị cụ quở cho tái cả mặt đấy.
Vì em quá lo cho nhà em muốn nhắn nhà em mới cứ việc về. Mình có lý do xác đáng, về để tang thân mẫu cơ mà, bác nghĩ thế nào, quyền huynh thế phụ. Đình Diệu xua một con ong đang định hút nhụy ở một khóm hoa hồng, rồi nói.
Tôi biết chú nhà ta không tham quyền cô vị, mà còn rất hiểu phép đối nhân xử thế. Vậy cứ để cho chú ấy tùy cơ ứng biến. Có điều chú ấy xa kinh thành nhiều năm, nên cần cho chú ấy biết tình hình ở dưới này. Và việc chú Nguyễn trong Nam chỉ vì sợ mất ngôi báo đã không ngần ngại rước quân nước ngoài về giày xéo Mã Tổ. Đằng ngoài này cũng rất khó tránh được phe phái bại trận, cũng sẽ cõng rắn cắn gà nhà. Nhất là con rắn độc phương Bắc, chỉ đợi dịp anh em trong nhà lục đục suy yếu để cái quân sang xâm chiếm nước ta. Có bác Tiêu Diêu Tử lên đây, gia đình cũng đỡ lo thím mà.
Bà Chiên Thái nén tiếng thở dài, rồi nói, bác bảo em không lo sao được. Nhà em thăm căn cố đế với cái đạo trung thần bất sự nhị quân, không thờ hai vua, chưa chắc đã chịu nghe bác ấy đâu. Với lại bác ấy có phải chỉ đi vì mỗi việc nhà mình đâu, còn bao việc quân quốc hệ trọng khác nữa đấy. Im lặng, không ai nói thêm câu nào. Từ lúc mới quen, bà Chiên Thái đã ngờ ngợ Tiêu Diêu Tử là thám tử của Tây Sơn. Nếu là người khác, thì ngay từ lúc đó bà đã thẳng thừng cắt đứt mọi quan hệ rồi. Ông trưởng Diệu cũng ngờ ngợ như bà, giữa hai anh em trong nhà không hề có sự trao đổi về việc này, phải đến quốc biến Bính Ngọ, Tiêu Diêu Tử mới tự nói ra sự thật, và đã trực tiếp dẫn dắt bà tiếp cận với các thủ lĩnh Tây Sơn, và dần dà bà mới nhận ra nghiệp sáng của Tây Sơn. Cũng tới lúc đó, bà mới nhìn nhận thấy công việc của Tiêu Diêu Tử làm là cao cả. Từ đó, bà và gia đình bà trở thành một trong những cánh tay đắc lực về kim ngân, tiền tệ, cung đốn hậu, cần trong kế sách đối phó trước mắt lâu dài chống kẻ thù phương Bắc của Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ. Ông Trưởng Diệu nhắc lại.
Có bác Tiêu Dư Tử lên Lạng Sơn gặp chú ấy, chắc là xong thôi, Thiến cứ yên tâm.
Sáng sớm, hai chàng thư sinh Chiêu Hàm và Tú Khoa đã đi dạo chơi vãn cảnh đồng quê. Từ thuở nhỏ, sống ở phố phường trẻ chợ, cả hai cậu chỉ biết dùi đầu vào sôi kinh nấu sử. Từ khi quân Tây Sơn ra Bắc, lật đổ họ Trịnh thì có tin chữ Hán, chữ nước ngoài không dùng nữa. Nhà trường tạm đóng cửa, học trò nghỉ, nên hai cậu mới có dịp đi đây đó làm quen với đời sống dân quê. Đồng ruộng trải dài tích tắp xa mờ, dọc bờ sông Tô Lịch, những chỗ không bị xóm làng che khuất, có thể nhìn thấy đoạn đường Thiên Lý, từ cống Ngọc Hồi đến phố Quán Gánh. Trên đoạn đường đó, từng đoàn người gánh gồng đang đi lại, một đàn trâu bước thủng thỉnh, hai ba con ngựa đang phi, những chiếc xe cút kích, một hai chiếc cán, đối với hai cậu cảnh tượng này cũng lạ mắt. Gió thổi vi du, làm gợn lăn tăn sóng nước dòng sông Tô Lịch, trên sông thuyền bè xuôi ngược, bóng dáng cô lấy đò ngang, nguyễn chuyển trải dài trên dòng nước xanh. Lần đầu tiên Chiêu Hàm về thăm quê bạn, quê cậu ở Đoan Hạ, trấn Kinh Bắc. Ở Đoan Hạ, có cái yên tĩnh nhưng u tịch quá, về đến làng quê như bị tách rời với cuộc sống bên ngoài. Còn ở Hạ Thái, một làng quê gần kinh thành, bên sông Tô Lịch, đường Thiên Lý và cả đường đê sông Hồng nối với kinh thành Thăng Long, vừa có cảnh có người có sông nước đồng ruộng mây trời bao la. Bình thường ra thì hai chàng du sinh trẻ tuổi này đã đua tài ngâm vịnh ca tụng cảnh đẹp làng quê, nhưng lúc này thì không thể được, cả hai đang mang nặng nỗi buồn lỡ thời thất thế. Nếu không có quốc biến năm qua thì chắc chắn là cả hai đã liều chỏng đến trường thi hương, sau đó là kỳ thi hội, được vua ban mũ áo, rước vị tân khoa đi trong chơi phố phường kẻ chợ. Và còn nữa, Chiêu Hàm cả tin là sẽ như vậy, con đường tiến thân bằng khoa bảng coi như bị xóa sổ, đường nhân duyên sớm gặp mà lại muộn thành đôi lứa. Bà hiến sát mẹ Chiêu Hàm đã ngỏ lời với bà Diên Thái xin cô Hiền Hạnh em Tú Khoa làm bạn trăm năm của Chiêu Hàm. Lễ cưới lẽ ra có thể tiến hành vài ba năm trước, hiểm một nỗi mấy cây tang lớn đã xảy ra nối tiếp nhau ở cả hai bên gia đình. Lúc này bà Diên Thái đang để tang mẹ chồng, mọi việc cưới xin nhất thiết phải nán đợi. Mấy năm gần đây gia đình Chiêu Hàm có phần sa sút, nhưng chàng do sĩ này vẫn giữ niềm tin sâu sắc vào bản thân mình. Còn đáng tin tưởng hơn nữa là bà Nhạc tương lai biết chọn mặt gửi vàng, trọng nghĩa khinh tài. Cậu không thể chê trách ở bà được điều gì về tâm hồn, chữ nghĩa, tài năng, cách đối nhân xử thế, có thể coi là mẫu mực giữa chốn kinh kỳ. Ông Nhạc, một sĩ phu chân chính, học vấn uyên thâm, một đường quan phụ mẫu hiếm có trong thời buổi này, song cũng có lúc cậu thấy gợn gợn, nhà do trọng danh, kẻ buôn trọng lợi. Hôm nay, cậu theo bà Nhạc và ông anh vợ tương lai về thăm quê vợ, chia sẻ nỗi lo chung trong tình thế nghiêm trọng này. Vốn rất tự hào là do sinh kẻ chợ, cậu gia viết gắn bó với dòng sông Tô Lịch, dòng sông Kinh Đô, lại là người hiếu học, ham tìm hiểu lịch sử của đất nước, của từng vùng, trong đó có những sử nhà, như câu thường nói của các thế gia vọng tộc, nên lần về quê này, cậu không thể không dạo chơi ven sông Tô, nơi đồng nội, và thăm thú miếu nghè năm cửa. Vừa đi cậu vừa nói nhỏ nhẹ với bạn, nhìn dòng sông Tô, mình mường tượng qua sử sách về miền châu thổ xa xưa của đất nước ta, còn mang tên cổ là Cù Dậy, tức Rồng Bay. Tại chỗ giao lưu sông Cái với nhánh sông Con, mọc lên một cây chợ cạnh bến đò. Chợ mỗi ngày một đông vui sầm uất, rồi thành tên kẻ chợ và phát triển thành khu trung tâm buôn bán giàu có nhất nước từ lâu đời. Bọn đô hộ phương Bắc sang ta cũng bám vào đất kẻ chợ. Đời Lưu Tống, chúng xây huyện thành Tống Bình để dễ bề dơ vét tô thuế, đồ cống nạp. Nghe người xưa kể lại, Tô Lịch là một vị bô lão người kẻ chợ ở sát bờ sông Con, đã giúp dân chống lại ách tô cao, thuế nặng, khiến bọn đô hộ phải chùn bước, nên được dân kẻ chợ tôn thờ. Con sông Con từ đó được mang tên là Tô Lịch. Bạn thấy đấy. Chiêu Hàng nói tiếp, một bô lão Bạch Đinh vẫn có thể
đem lại lợi ích cho dân lành.
Tú Khoa nói lời, rồi đọc tiếp hai câu đối xứng tựa như châm ngôn.
Thương dân dân lập đền thờ, hại dân dân đái ngập mồ thối xương.
Đôi bạn trẻ vẫn lững thững bước ven bờ sông Tô Lịch theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Nhớ lại buổi hầu chuyện các bậc cha chú tối qua, Chiêu Hàng chưa thể đồng tình với một ý kiến rất lạ tai của Khanh Trung Hầu là ca tụng hết mực Nguyễn Huệ, vì Chiêu Hàng chưa bao giờ tin sự nghiệp của Nguyễn Huệ là thuận thiên địa, thuận nhân tâm, nên theo cậu là không thể thành đạt được. Tú Khoa thông cảm với bạn, nếu cùng lứa tuổi hoặc được phép nói thì thế nào cũng nổ ra tranh luận, Chiêu Hàng có thể tranh cãi đến cùng. Còn cậu, buổi họp gia tộc hôm qua, Tú Khoa ngã theo lý lẽ của ông ngoại Khanh Trung Hầu. Vì cậu thấy Nguyễn Huệ đã thực sự có công trong việc đánh đuổi quân Xiêm La xâm lược do bọn chú Nguyễn rước về giày xéo đằng trong. Còn những việc ở Bắc Hà, Tú Khoa chưa tự lý giải được. Lúc này, cậu chỉ thấy ái ngại xót thương cho cha đẻ của cậu, không may ra làm quan vào cái thời mạt dẫn này, vẫn bị mang tiếng là quần thần triều Lê. Thà ở ẩn nơi quê nhà, như bác Trưởng Diệu, vẫn thi thố được tài năng, giúp bà con làng xóm. Nhớ lại, hồi còn đi học, được bố vừa là thầy dạy chữ, vừa là cha hướng nghiệp cho con, Tú Khoa chỉ nhìn thấy con đường làm quan là cao sang danh vọng nhất. Cậu cũng coi nghiệp công thương gia của mẹ và các chú ba chú tư ở trong quê là nghề ngọn, tuy cậu cũng biết là nhờ có mẹ buôn bán mở mang nên cậu mới có đầy đủ điều kiện đi ăn học. Càng ngày Tú Khoa càng cảm thông với nỗi đau của ông ngoại và dòng họ bên ngoại. Đúng là cha nào con nấy, mẹ mình đã hoạt bát, hiếu động, lại cực kỳ thông minh, khéo tay hay làm. Tú Khoa mỉm cười rạng rỡ, khi nghĩ tới hình ảnh hai cha mẹ mình đứng cạnh nhau như đũa đẹp đôi, trai tài gái sắc. Nhờ đó con cái trong nhà đều thừa hưởng sắc nước hương trời của bố mẹ. Chiêu Hàng bỗng nhiên hỏi.
Ơ nè, cậu cười gì đấy? Không, cười cái gì đâu. Mình còn lạ gì? Cậu cười cô lái đò kia chứ gì?
Tú Khoa như không để ý tới, tiếp tục dòng suy nghĩ, nghe ông ngoại nói, mẹ mình thổi nhỏ là phận gái không được đến học thầy đồ, chỉ nghe lẩm bẩm con trai học mà cũng nhớ, tự suy ra được cái nghĩa đen, nghĩa bóng. Từ khi ông ngoại từ quan về, mẹ mới được đi học dăm năm, ấy thế mà bây giờ vốn chữ Hán chữ Nôm chẳng thua kém gì ông Ngương ông Cống. Nét bút thao tháo như rồng bay phượng múa, các lái minh hương phải trợn tròn mắt thán phục. Hàng ngày, nhìn cha luyện võ cho trai tráng trong làng mà cũng thuộc dâm đường côn kiếm. Tiếng đồn cô lượm võ nghệ cao cường, lan ra tới hàng lam kẻ chợ. Có thể cũng vì vậy mà năm nọ loạn kiêu binh ập tới nhà, bọn đầu xó cũng phải dè chừng. Tú Khoa lại bật lên cười, cái cười như tự chế giễu.
Mình còn thua xa mẹ mình.
Từ thuở trước ở viên làng Hạ Thái, cạnh con đường thiên lý cũ, nhìn xuống sông Tô Lịch, chỗ dòng sông uốn khúc nổi lên một khoảng đất cao, trồng dài cây muỗng. Ở giữa có một ngôi miếu nhỏ. Trước mặt miếu, một khoảng cách khá xa, sừng sững sáu cái cột lớn xây chạm trổ, trấn phía ngoài, nhìn từ xa như năm cái cửa lớn. Người dân Hạ Thái và xung quanh vẫn gọi là miếu Nghè Năm Cửa. Ngót trăm năm trước, tại cái quán bán trầu nước sát chân miếu Nghè, cụ nội Tú Khoa vì không có tiền nộp xu thuế, phải bỏ làng lên kẻ chợ kiếm ăn và trở nên giàu có. Tuổi già, cụ về làng, nhớ lại nơi xuất xứ bưởi Hàm Chi đã bỏ tiền ra mua những thửa ruộng bao quanh miếu Nghè, cho trồng nhiều cây lưu niên. Đến đời Tú Khoa, chắc nội đã thành một khu rừng nhỏ toàn cây cổ thụ, thân cao, bóng cả, bốn mùa xanh tốt. Chiêu Hàng hồ hởi nói:
"Chỗ này đẹp lắm, có dòng sông, xa xa là đường quan lộ nhộn nhịp người đi lại, quãng giữa là ruộng đồng, tầm nhìn rất thoáng đãng, nhưng
có nhiều tiếng chân bước gần, hai người bạn trẻ đều quay đầu lại, ông Trưởng Diệu, bà Diên Thái, chú Ba, chú Năm và một số bô lão đã đến sát sau lưng. Cũng không thể thiếu một lũ trẻ nhỏ thích nô đùa, bám gót người lớn đi đây đó, nhất là người ở kẻ chợ mới về làng. Tuy mỗi năm chỉ về thăm quê được một hai lần, nhưng lần nào bà Diên Thái cũng phải ra thăm miếu Nghè, vừa là khu lưu niệm của gia tộc, vừa là một cảnh đẹp làng quê, khiến tâm hồn yêu thơ của bà như trẻ lại, quên đi mọi sự ồn ào bon chen hàng ngày ở kẻ chợ. Khanh Trung Hầu nhớ con, nhớ các cháu ngoại đã giữ bà ở lại thêm vài buổi.
Cậu Chiêu nói tiếp đi.
Luôn có ý nghĩ, hậu sinh khả quý, Chiêu Hàng được thể liền mạnh dạn trình bày.
Thưa các cụ, các bác, các chú, các cô, thiện nghĩ của cháu là làng nên xây tại chính giữa nơi này một tòa phương đình có kích thước dung hòa với hai kiến trúc cổ kính đã có sẵn, nhưng cái to cái nhỏ nom vênh váo quá. Tòa phương đình xây xong sẽ tô điểm cho thắng cảnh này thêm hoàn mỹ.
Thấy mọi người đều gật gù tỏ vẻ tán thành, cậu Chiêu phấn khởi liền nói tiếp.
Cháu được biết vào dịp Trung Thu hay Tết Trùng Cửu, ngày 9 tháng 9 âm lịch, nhiều người không thích trống rước ồn ào ở kẻ chợ, muốn đi giãn cảnh xa kinh kỳ một chút. Hồ Tây, đền Doi Phục, chùa Láng và cạnh đó là đệ nhất Tùng Lâm, thăm thú nhiều lần rồi, họ không thích nữa, muốn đi xa hơn. Vậy có thể đến đây được bằng đường bộ, bằng đường sông Tô Lịch, có lẽ ngồi thuyền thích thú hơn. Cháu thấy rất thuận tiện, thưa các cụ các bác ạ.
Có tiếng một bô lão.
Người trẻ nói đúng đây, sông Tô từ kẻ chợ về đây, đền Doi Phục là cung thứ nhất, miếu Nghè ta là cung thứ hai, vừa đi vừa về trọn một ngày đò, tiện lắm đó.
Một số ý kiến tán tụng thêm.
Ở đây tuy hơi xa, nhưng tiện đò giang sông nước. Ở những nơi khúc quanh kẻ chợ chỉ có thổ mà không có thủy. Thắng cảnh mà thêm sông nước bao giờ cũng đẹp hơn.
Ông Trưởng Diệu để mặc cho mọi người nói hết lý lẽ. Từ sau ngày bà em dâu hai lần phải xuất ra trên 4.000 quan tiền để trả nợ cho làng, ông vẫn thấy ân hận vì ông đã có tiếng nói thúc đẩy vào. Tuy sau này thủ phạm đã bị bắt, khai rõ là có bàn tay của cả tịch xếp đặt với tên bố trùm kẻ cắp, chúng biết rõ hôm đó có bao người ở quê ra, mấy già mấy trẻ, lúc nào đến lúc nào đi, bạc nén đựng trong tay nải. Cũng vì vậy mà ông không muốn nghĩ đến việc lại nhờ bà em dâu bỏ tiền ra xây cất tòa phương đình ở nơi này nữa. Được cậu Chiêu Hàng lớp hậu sinh, con cháu khơi bào trước, thêm vào là bao lời tán tụng. Ông đứng nghe mà cứ như mở cờ trong bụng, chốc chốc ông lại đưa mắt về phía người em dâu như để thăm dò. Bà Chiêm Thái đột nhiên hỏi, bác cần bao nhiêu tiền để hưng công khu này? Trưởng Diệu đáp,
tôi thiểu là 300 quan.
Em xin đưa bác cả 500, việc xây cất thường dôi ra ít nhiều so với đỉnh điểu ban đầu, số còn lại bác cho mua con heo, làm bữa chén khi hoàn thành cho vui chung.
Phong cách của một đại thương gia là nhanh gọn.
Ông Trưởng Diệu nghĩ thầm.
Việc hữu ích thì 100.000 cũng không tiếc, việc không đâu thì 1 đồng cũng chẳng cậy ra được. Nhớ chiều qua bàn về việc phòng thủ thôn xóm đề phòng loạn lạc giặc cướp, cần phải có thêm tiền để chi dùng mua sắm vũ khí, tre pheo, gỗ lạc, trả công tháo cho anh em trai tráng trong làng luyện tập. Bà nhận chi viện cho 500 quan, cần nữa thì lấy thêm, cũng rất nhanh gọn.
Mọi người ra về đều hỉ hả bàn tán rôm rã. Người ta nói mạnh vì gạo, bảo vì tiền cũng phải, lại có tiếng.
Đâu phải như thế, sao lão cả tịch cũng thuộc làng mình, dân làng đến quyên góp không chịu nhả ra một đồng nào. Lão ta diện cớ là trang trại của lão riêng lẻ một nơi không dính dáng gì. Dễ thường giặc cướp đến nó tha cho lão ta chăng? Họ Nguyễn Đình là họ đàn anh trong làng xử sự như thế mới phải chứ.
Qua đó, ông trưởng Diệu nhớ đến sau việc trả nợ thóc cho làng, tri huyện Thanh Trì và tri phủ Thường Tín. Vì đã thu xong được thuế nợ nộp lên trên, ngỏ ý muốn tâu lên triều đình cấp phẩm hàm thưởng lễ cho bà để làm gương cho các nhà giàu khác. Song bà nhờ Lý Dịch đáp lại.
Chúng tôi cầu phúc không bằng cách làm chay đốt mã hay tô tượng đúc chuông, mà bằng giúp đỡ dân nghèo, nếu cốt để được phẩm hàm thì còn gì là âm đức để lại cho con cháu sau này nữa.
Hàng ngày, lúc trời còn nhờ nhờ sáng, tại khu võ trường, chết căn nhà gỗ của Khanh Trung Hầu, các võ sinh trai tráng trong làng Hạ Thái và vài đứa khác đã đến đây luyện tập võ nghệ. Hôm nay có bà đốc trấn làng Sơn vừa chi viện một khoản tiền lớn, đến xem tập nên không khí càng hào hứng sôi động. Chỗ này múa kiếm, đánh vật, chỗ kia tập đá song phi, đấu roi, ném lửa, cử tạ, lại thêm nghĩa bảo, vệ sĩ của quan đốc trấn và mấy gia nhân khiêm dõng từ cả chợ về tham gia nên càng thêm phần rôm rã. Ánh nắng đã xuyên qua lũy tre dọi lên tường nhà, cuộc đấu kiếm được thao diễn trước tiên. Nghĩa bảo vệ sĩ của quan đốc trấn sẽ một mình chọi với 4 tay kiếm khác trong số các võ sinh trong làng. 5 võ sĩ mang kiếm dài tụ tập ở giữa bãi, trang phục giống nhau, đầu đội nón sơn nhỏ, áo quần màu trắng, thắt lưng ngoài bó gọn, chân đi dép mo quai ngang, tay trái đeo mộc, tay phải cầm gương. Trong 5 người, Nghĩa Bảo nôm trội hẳn lên vì tầm dốc to cao hơn cả. Họ đều mặc quần áo trắng, cốt để nhìn thấy chiếc gương đâm trúng, để phân biệt cao thấp thắng bại. Để tránh thương tích trong luyện tập, mũi kiếm thép đều phải bọc bằng nắm dẻ tẩm mực đen. Tuy vậy, Khanh Trung Hầu còn bắt phải mặc áo trấn thủ lót bông dày bên trong, tránh gây nguy hiểm đến tính mạng. Một chiếc bàn nhỏ, trên đặt một bát hương và một cây xếp những gói bánh khảo, phủ với tấm lụa mộc đã được đem ra bãi. Từ trong nhà, Khanh Trung Hầu bước ra, tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng dáng dấp cử chỉ vẫn lanh lẹ dứt khoát. Cụ ăn mặc như các võ sinh, áo ngắn, khăn rìu, dép quay ngang, đi theo sau cụ là trưởng Diệu, bà Diêm Thái, chú Ba, chú Tư Cai Hợp, chú Năm xã trưởng và nhiều người khác. Trừ Khanh Trung Hầu, ông trưởng Diệu và bà Diêm Thái có ghế ngồi, còn tất cả đều đứng phía sau. Một hồi trống lệnh nổi lên, tung, tung, tung. 5 võ sĩ liền sắp hàng ngang, trước mặt người thầy dạy võ của mình là Khanh Trung Hầu, giơ ngang kiếm lên đầu, vái chào. Một tiếng trống dữ lệnh, tức thì các võ sĩ chạy về vị trí giữa sân, đứng thủ thế. Một vạch vôi trắng chia sân đấu thành 2 phần đều nhau, cốt để sau một hiệp, nếu chưa phân thắng bại thì cũng biết thế áp đảo thuộc về bên nào. Người cháu đích tôn của Khanh Trung Hầu, trợ giáo đắc lực của cụ có tên gọi là Học Thứ, bắt đầu châm một nén nhang cắm vào mắt hương đặt trên mặt bàn. Cùng lúc đội trưởng đội kiếm đánh một hồi và 3 tiếng trống giống giả dồn dập. Tiếng trống cuối cùng vừa dứt, lập tức cả 5 mũi kiếm được rút ra khỏi vỏ. rồi trong nháy mắt đều dung lên muốn nhon nhoáng trong nắng sớm. Tiếng sắt thép va vào nhau loảng xoảng. Nghĩa Bảo một mình một gương chém tả, năm vũ, dùng bốn địch thủ phải trụng vào nhau để chống đỡ. Ngược lại, ngay phút đầu đối phương đã dùng chiến thuật phân tán, định bao vây Nghĩa Bảo vào giữa để giành thắng lợi. Một anh bất ngờ dùng mẹo tách ra xa. Nghĩa Bảo dùng nhảy tới, sóc theo một nhát quá mạnh đầm đối phương luống cuống, bủng rủng, thanh kiếm tuột khỏi tay. Bảo liền giẫm chân lên, chặn lấy khiến anh này mất võ khí, coi như thua trận phải ra ngoài. Ba đối thủ kia, nhân lúc Nghĩa Bảo cúi xuống nhặt thanh kiếm thì giành được, đã nhất loạt xông tới. Bảo bất ngờ ngồi thụt xuống, hai tay hai kiếm liên ngang, làm cả ba phải lùi lại để tránh. Lợi dụng đội hình đối phương đã bị giãn rộng, Nghĩa Bảo ra sức tấn công. Các đường kiếm sáng loáng tạo thành dùng hào quang sáng chói muôn hình ngàn vẻ, tiếng quạt gió kêu dù dù di dút, những tiếng thở gấp gáp, những tiếng hự hự bộc phát nơi lồng ngực. Mấy bóng người nhòe đi trong ánh hào quang của sắt thép, phía đối phương đã dần dần xuống sức, chỉ còn cách né tránh. Hai mũi kiếm của Nghĩa Bảo cứ dồn dập tứ bề xỉa tới, chỉ kéo dài cuộc đấu cho hết hiệp một mà vẫn chưa gọi được là ai thắng ai. Nhưng do cứ lùi mãi để tránh bị đâm trúng, nên chẳng mấy chốc đã tới mép sân, có anh bị bạc hẳn ra ngoài vạch quy định. Lập tức, ba tiếng trống nổi lên, hiệu lệnh chấm dứt, một bên đã lùi hết đất, tức là thua cuộc. Cả năm võ sĩ mồ hôi nhễ nhại, liền xách kiếm xếp hàng ngang, đứng nghiêm trước bàn. Khanh Trung Hầu nhìn nén hương còn cháy dở, nói:
"Chưa hết nén hương, tức là chưa hết một hiệp, võ sĩ Bảo đã thắng cuộc, giỏi, giỏi đấy, ta có lời khen ngợi."
Học Thứ, thầy trợ giáo và đội trưởng đội kiếm trong làng liền đến kiểm tra từng người. Áo quần Nghĩa Bảo trước sau không một vết mực, còn ba võ sĩ kia đều có chấm đen trên vai và cánh tay, một anh còn thêm một vết giữa ngực, coi như bị tử thương. Học Thứ liền dõng dạc tuyên bố:
"Nghĩa Bảo đại thắng, đại thắng!"
Có tiếng hỏi của Khanh Trung Hầu:
"Nghĩa Bảo thắng cuộc, có ai phàn nàn gì không?" "Dạ bẩm sư phụ, không ạ."
Bốn võ sĩ thua cuộc cùng đáp. Theo nếp dạy của Khanh Trung Hầu, hai bên thua được đều đến vái chào nhau trước khi nghỉ, giữa những tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. Bà Diên Thái lại thấy ngậm ngùi khi bước vào căn nhà gỗ đơn sơ của bố đẻ. Trước đây đã nhiều lần, bà đề nghị bỏ tiền ra xây cất lại cơ ngơi này thành một trang trại đẹp đẽ đàng hoàng, nhưng đều bị Khanh Trung Hầu từ chối. Bà phát khóc lên, nói: "Con có cảm nghĩ như thầy có điều gì bất đắc chí?" Lần nào cũng như lần nào, bà chỉ được nghe câu trả lời: "Tính thầy vốn ưa sống thanh bần giản dị." Người anh ruột của bà lúc còn sống, có đoán được phần nào tâm trạng của cha, một lão tướng về giường, anh em thường ngồi trao đổi với nhau, bằng sắc chiếu chỉ, chức tước vua ban, thầy cất biến đi đâu không rõ. Không bao giờ thấy thầy nhắc lại cuộc đời làm tướng của thầy cả, trừ vài ba câu chuyện với những bạn cố tri. Nhiều người bảo thầy ngang tàn khí phách như các ông Hoàng Công Chất, Nguyễn Hữu Cầu. Nhưng chỉ khác là không giấy binh. Khanh Trung Hầu đều nghe thấu những lời bàn tán to nhỏ của con cháu trong họ nhà, họ thông gia, của bà con đằng xóm. Cụ hoàn toàn một thân một mình, nén chặt nỗi đau trong lòng, không hề than thở cùng ai, kể cả với người con gái cưng của mình. Giờ giải lao đã hết, tiếng trống đã dứt cho hai cha con Khanh Trung Hầu, dứt khỏi dòng suy tưởng thường có mỗi khi họ gặp nhau. Ngoài bãi tập, mọi người đã sẵn sàng đợi Khanh Trung Hầu ra chủ tọa thao diễn hai môn cử tạ và đá song phi. Một chiếc cối đá được đặt ở góc sân. Theo thể lệ thi đấu, người dự thi phải bê chiếc cối đó đặt vào dạch góc sân bên này. Có 4 người dự thi, trong đó có anh Lực. Đúng như tên gọi, anh Lực to cao lực lưỡng, thân hình cân đối, ngực nở, chai rộng, nước da ngăm đen như một pho tượng đồng. Hôm qua, sau khi đã bàn bạc kỹ trong gia đình về việc ông Đốc Trấn ở Lạng Sơn, mọi người nhất trí tán thành là phải cử thêm 2 người nữa cùng đi với Nghĩa Bảo lên Lạng Sơn để thông báo mọi tin tức, tình hình cho ông rõ. 2 người đó là Học Thứ, cháu gọi bà Diên Thái là cô ruột, và anh Lực. Nhìn thấy Lực, bà Diên Thái liền để ý đến ngay. Cuộc đấu bắt đầu. Trong tiếng trống cổ vũ thúc giục, võ sinh thứ nhất nâng chiếc cối lên nhẹ nhàng, rồi hăm hở sải bước dài, tưởng chẳng mấy chốc là tới đích. Bỗng chân rung, toàn thân lão đảo, chiếc cối rơi bịch xuống đất, người xem ồ lên cười. Tiếng cổ vũ lẫn dồn dập ác đi, có tiếng nói khẽ. Tại không biết giữ sức lúc đầu, võ sinh này coi như bị loại. Người thứ hai nâng cối, có thể rút kinh nghiệm của người thứ nhất. Võ sinh này bước đi thận trọng hơn, được 2/3 sân, tốc độ chậm hẳn lại, mặt mày đỏ gay, gân cốt nổi lên cuồn cuộn, mà cây cối như muốn tuột khỏi tay. Tiếng trống cổ vũ dồn dập, mọi người hồi hộp nhìn theo từng bước đi lặt lè loạn choạn như người say rượu. Tới đích, cái cối rơi bịch xuống đất như muốn lôi theo anh ta dưới đầu xuống. Tiếng reo hò cổ vũ nổi lên ầm ầm, hòa trong tiếng trống báo tin thắng lợi của anh ta. Còn anh ta thì mặt mày tái nhợt, mồ hôi lã chả, thở hổn hển như bể lò xả hơi, có tiếng xì xào, không biết phối hợp nhịp thở với chân tay. Người thứ ba vào, động tác dứt khoát nhẹ nhàng hơn, gần tới đích bắt đầu rung, song bay thay, chỉ còn 2 bước nữa là tới đích nên anh ta gắn lên được. Lúc này, mọi con mắt đều dồn vào anh Lực. Anh dùng một tay luồn vào lỗ thủng ở đáy, nâng bổng cối lên rất nhẹ nhàng, rồi thong thót đi đến dạch đích. Anh dừng lại, dùng 2 tay nâng bổng cối lên khóa đầu 5 lần, giữa những tiếng trầm trồ khen ngợi. Tưởng anh bỏ cối xuống, nhưng anh lại quay trở lại, lần này chỉ dùng một tay, luồn qua lỗ thủng, từ từ đi về vị trí cũ, đặt cối xuống, mặt mày thản nhiên như không. Tiếng reo hò thắng cuộc nổi lên rầm rầm, động tác rất thuần thục, khỏe khỏe lắm, kém gì hạng võ Tây Sở Bá Dương. Nhìn anh ta làm ngon ơ. Đến cuộc thi đấu môn đá song phi, mọi người phải chuyển dịch vào gần một khu vườn chuối cạnh đó. Đây là một món võ sở trường của môn võ hạ thái bí truyền lâu đời mà Khánh Trung Hầu tuổi trẻ đã học tập được. Việc luyện tập phải theo bài bản nghiêm khắc, rèn luyện rất công phu trong nhiều năm. Lúc đầu tập đá một chân, rồi cả 2 chân vào cây rơm, vào thân cây chuối đã cắt buồn rồi. Lúc đầu đá chậm vừa phải, tiến tới đá nhanh thật mạnh. Sau vừa nhảy vừa đá, cả 2 chân vào bị trấu, bị cát, bị đất đủ mạnh để đất phăng những bị ấy lăn ra xa. Số trai tráng trong làng lúc đầu ai cũng được học tập muốn võ bí truyền này. Sau rụng dần, Khanh Trung Hầu chỉ còn giữ lại có 6 người làm môn đệ, cả 6 anh cùng được ra thi thố. Người dân Hạ Thái rất tự hào về món võ này. Trẻ con đứng xem tập thường ngày, về nhà cũng song phi đá, chân trái chân phải lung tung mọi chỗ, ngã trẹo cẳng, sưng đầu ngón chân, khiến ông tiên chỉ Đình Diệu phải ra lệnh cấm. Người đứng xem kính cả khu vườn chuối trầm trồ khen ngợi, nhận xét từng đấu thủ. Khỏe quá, mạnh quá, rớt, anh kia không hơn anh bên cạnh đá 4 xung quanh. Thần chú nghiêng sắp đổ rồi, này, đổ này, vẫn chưa được. Tiếng trống tùng tùng, vang như trống trận. Khối người xem nhúc nhích động đậy luôn để nhìn cho rõ. Bà Diên Thái nhìn qua cả mắt. Đổ rồi, lại đổ nữa kìa. Lần lượt cả 6 thân cây chuối gục đầu xuống đất. 6 võ sinh quay mặt về phía Khanh Trung Hầu cúi đầu chào. Xong hiệp đấu, 2 người đá đổ trước, chỉ cách nhau vài khắc. Người thứ 6 còn kém người thứ nhất đến 50 khắc. Khá lắm, so với mỗi ngày tăng tiến hơn nhiều. Để rút ngắn thời gian, Học Thứ chỉ cho đá vào bì cát. Mỗi người đá 3 lần, đôi chiều dài lăn xa của bì cát. sáu bị các căn phòng với sáu con lợn béo tròn được đặt trên một bãi phẳng. Sáu võ sinh xếp hàng ngang đứng trước bị các của mình. Một tiếng trống lệnh, lập tức cả sáu võ sinh cùng lấy đà đã phốc vào các bị các.
Ai chà chà, anh Chiên đã giỏi quá, lăn xa bằng con sào. Anh chen chén gì tại cái rễ cây nên không xa bằng.
Xong lần đá thứ ba thì mọi người đến xem các bị các. Mất trật tự nhất là đám trẻ nhỏ. Chúng vào chỉ trỏ những lốt chân đá vào mặt bao bì. Một chú tìm ra được chỗ thủng của bao bì của anh Kiến, reo ầm lên. Các trẻ khác liền súng lại, làm dúng chân ban giám khảo. Do lũ trẻ tranh nhau dập xem nên chúng đã làm vết thủng rách toạc ra, khiến ban giám khảo không đánh giá chính xác được sức mạnh của cú đá song phi của anh Kiến. Học Thứ nói:
"Thôi cũng được, nếu là tên giặc thì ác phải thủng bụng loài ruột ra ngoài. Kiến thứ nhất, thứ nhì chanh."
Có tiếng:
"Mấy thằng nhãi ranh lộn xộn quá, đi chỗ khác chơi ngay." "Kia kia kia, chạy đi đâu, ở lại xem phát giải thưởng đã nào."